Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017. Sự kiện ông Đinh La Thăng bị khởi tố được cho là gây kinh ngạc và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng đang gia tăng cường độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Một trong những chuyện tưởng gặp thể diễn chính là cái chuyện đó là ông Trọng đang làm việc này đối với chưa phải trực tiếp đối với ông Nguyễn Tân Dũng nhưng mà đối với những người của ông Nguyễn Tân Dũng, chẳng hạn như ông Đinh La Thăng.
Đó là nhận định của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nhưng trước hết là những tin tức nổi bật khác trong ngày.
Úc cáo buộc hacker Việt Nam đánh cắp dữ liệu sân bay. Đức lột mặt nạ của tình báo Trung Quốc, mua bán vũ khí tăng mạnh trên thế giới.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một tin tặc Việt Nam đã đột nhập vào hệ thống máy chủ và đánh cắp thông tin an ninh nhạy cảm của sân bay Perth, Australia, theo trang The West Australian. Trang này cho biết người đàn ông Việt Nam tên Lê Đức Hoàng Hải, 31 tuổi, đã sử dụng danh tính của một nhà thầu bên thứ ba để truy cập vào hệ thống máy tính của sân bay này vào tháng 3 năm ngoái. Cố vấn an ninh mạng Alastair McGibbon của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết hôm 10 tháng 12 rằng người đàn ông này đã lấy cắp một lượng dữ liệu đáng kể liên quan tới sân bay, bao gồm sơ đồ tòa nhà và chi tiết về an ninh của các tòa nhà trong sân bay. Ông McGibbon nói rằng Hải chưa tiếp cận được hệ thống radar hay các hệ thống khác liên quan đến hoạt động của máy bay và hành khách chưa vấp phải nguy hiểm gì. Sân bay Perth đã phát hiện ra việc đột nhập này và chuyển thông tin vụ việc cho Trung tâm An ninh Không gian mạng của Chính phủ Liên bang Australia ở thủ đô Canberra. Vụ tấn công này được truy ra có nguồn gốc từ Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Australia đã cung cấp thông tin cho các đối tác ở Việt Nam. Phía Việt Nam đã điều tra và bắt giữ Hải. Báo Quân khu 7 cho biết vào ngày 7 tháng 12, Tòa án Quân sự Quân khu 7 xử Lê Đức Hoàng Hải 4 năm tù về tội truy cập bất hợp pháp các mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác. Tổng số dữ liệu mà Lê Đức Hoàng Hải đã đánh cắp là trên 320 GB, gây thiệt hại lớn cho các công ty, tập đoàn, đơn vị. Truyền thông Việt Nam nói sân bay Perth đã phải chi gần 8 triệu đô la, tương đương với 135 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, khôi phục dữ liệu và lỗ hổng an ninh mạng. Trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2016, với mục đích tò mò, muốn thể hiện khả năng làm hacker và việc đánh cắp dữ liệu mạng, Lê Đức Hoàng Hải sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú thành phố Hồ Chí Minh, đã sử dụng máy tính cá nhân có kết nối Internet để đột nhập trái phép vào máy chủ, hệ thống máy chủ quản lý sân bay Perth. Ngoài ra, báo Quân khu 7 còn cho biết Hải còn tấn công cơ sở hạ tầng và các trang web của Việt Nam, bao gồm cả các ngân hàng, viễn thông và một tờ báo quân sự trực tuyến.
Trong một diễn biến hiếm hoi, Thông tấn xã Việt Nam tối ngày thứ Bảy thừa nhận đã loan tin sai khi phát đi một bản tin cho biết hai cựu tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN bị khởi tố. Tin này đã được hàng loạt các trang tin điện tử khác đăng lại trước khi nhanh chóng bị gỡ xuống. Bộ Công an Việt Nam trước đó đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trong các bản tin đó là không đúng sự thật và đề nghị kiểm tra xử lý những cá nhân chịu trách nhiệm đưa tin sai theo một thông cáo đăng trên website của Bộ. Lúc 17 giờ 25 ngày 9 tháng 12, Thông tấn xã Việt Nam phát bản tin số TTN1209.031 với tiêu đề khởi tố bị can đối với hai nguyên tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu. Tuy nhiên, do chưa thẩm định kỹ nguồn tin, thông tin trên là chưa chính xác, Thông tấn xã nói trong một thông cáo đính chính. Thông tấn xã Việt Nam thành thật cáo lỗi cùng cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an, cá nhân ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu cùng các khách hàng sử dụng thông tin. Trong các bài viết bị gỡ xuống, một số trang tin điện tử dẫn các nguồn tin không nêu tên cho biết cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Phùng Đình Thực, Tổng Giám đốc PVN giai đoạn 2008-2010 trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC. Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc PVN giai đoạn từ tháng 11 năm 2011 tới tháng 10 năm 2014, bị nói là chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian nêu trên, theo bản tin của VN Express đã bị gỡ bỏ. Việc các tờ báo đồng loạt rút bài đôi khi cũng xảy ra khi có những tin tức được coi là nhạy cảm và được thực hiện theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan kiểm duyệt hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự việc này diễn ra một ngày sau khi truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN bị khởi tố và bị bắt tạm giam. Ông Thăng, người từng giữ những chức vụ hàng đầu như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy TP.HCM và Ủy viên Bộ Chính trị, hôm thứ Sáu bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà của ông Thăng bị khám xét vào tối cùng ngày, truyền thông trong nước cho biết. Em trai ông Thăng, Đinh Mạnh Thắng, sáng thứ Bảy cũng bị khởi tố và bị bắt để điều tra hành vi tham ô tài sản. Ông là Bí thư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà. Ông Đinh La Thăng là quan chức cao cấp nhất tính tới giờ, bị liên đới trong chiến dịch trấn áp những sai phạm trong ngành năng lượng và ngân hàng, vốn đã tăng tốc kể từ khi phái an ninh giành nhiều ảnh hưởng hơn trong Đảng vào năm ngoái. Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông với tư cách là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng kể từ ngày 8 tháng 12, trước đó cùng ngày. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết cho thôi tư cách đại biểu Quốc hội của ông, khởi tố một cựu ủy viên Bộ Chính trị không phải là chưa có tiền lệ. Và năm 1979, ông Hoàng Văn Hoan bị tuyên án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát qua Trung Quốc.
Vụ khởi tố và bắt giam người từng được đánh giá là ngôi sao đang lên trên chính trường Việt Nam vẫn tiếp tục gây ra nhiều tranh luận. Reuters, hãng tin Anh hiện có văn phòng ở Việt Nam hôm 9 tháng 12 đưa tin, những người chỉ trích chính phủ Việt Nam bày tỏ nghi ngờ rằng cuộc chiến chống tham nhũng có động cơ chính trị và nhắm vào những người thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Người hãng này cho rằng đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực năm 2016 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi bị tước tư cách đại biểu Quốc hội, mất đi quyền miễn trừ, ông Đinh La Thăng bị khởi tố và bắt giam hôm 8 tháng 12 về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thời còn làm tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Theo quan sát, vụ bắt giữ ông Thăng là một trong các chủ đề được chia sẻ và bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội ở Việt Nam 3 ngày qua. Reuters cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam đã nổi lên trên truyền thông khắp thế giới hồi tháng 8 sau khi Đức cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Cũng cùng quan điểm, AFP dẫn nhận định của các nhà phân tích cho rằng các chiến dịch nhắm vào các chính trị gia và các doanh nhân lớn thường là do đấu đá nội bộ chứ không phải vì cam kết thực sự để chống tham nhũng hoặc cải cách. Hãng tin của Pháp hiện cũng có văn phòng đại diện ở Hà Nội đưa tin rằng Việt Nam hiện đứng thứ 113 trong danh sách 176 nước nơi nạn tham nhũng lan tràn của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Hôm 5 tháng 10, Asia Times đăng bài viết của nhà báo David Hutt từ Phnom Penh, Campuchia nhận định rằng xoa dịu sự phẫn nộ của người dân, tăng cường sự kiểm soát trong đảng, đấu tranh phe phái, cải thiện hình ảnh của lĩnh vực nhà nước và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài có thể là một số nguyên nhân khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt. 2016 đánh dấu lần đầu tiên doanh số bán vũ khí toàn cầu tăng mạnh trong 5 năm do căng thẳng về địa chính trị. CNN đưa tin, dẫn một phúc trình do một viện nghiên cứu ở Thụy Điển công bố hôm 11 tháng 12. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI, doanh thu của 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới tăng 1,9% so với năm trước đó, đạt 374,8 tỷ đô la. SIPRI nói rằng sự tăng cường trong lĩnh vực bán vũ khí đã được dự báo trước và xuất phát từ việc triển khai các chương trình vũ khí mới của các quốc gia. Các hoạt động quân sự đang diễn ra ở một số nơi và những căng thẳng liên tục trong khu vực. Các nhà sản xuất vũ khí ở Hàn Quốc vốn cung cấp vũ khí ngày càng nhiều cho quân đội nước này có tốc độ sản xuất tăng cao nhất trong số các nước phát triển. Chi tiêu cho sản xuất vũ khí tăng nhanh như thế cho thấy mối lo ngại về cuộc xung đột tiềm ẩn với Triều Tiên. Doanh thu của các công ty sản xuất vũ khí Hàn Quốc đã tăng hơn 20% trong năm 2016 lên tới 8,4 tỷ đô la. Các công ty Mỹ vẫn đứng đầu ngành công nghiệp vũ khí trong năm 2016 với doanh số bán hàng tăng 4%, đạt hơn 217 tỷ đô la. Hoa Kỳ chiếm 58% tổng doanh thu bán vũ khí toàn cầu. Công ty quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, có doanh số bán vũ khí tăng 11% trong năm 2016 nhờ bán máy bay chiến đấu F-35 và mua lại thương hiệu máy bay trực thăng Sikorsky. Bà Old Florence, giám đốc chương trình chi tiêu quân sự của Viện Spry, nói rằng tốc độ doanh thu bán vũ khí của Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục. Tổng thống Trump muốn tăng ngân sách của Lầu Năm Góc và tân trang lại kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Doanh số của các công ty Nga tăng 3,8%, đạt 26,6 tỷ đô la, tăng chậm hơn chút ít so với những năm gần đây. Moscow đã tăng chi tiêu quốc phòng để tăng cường khả năng quân sự, nhưng việc mua sắm vũ khí đã chậm lại vì vấn đề tài chính. Bà Florence lý giải rằng các tranh chấp khu vực, chẳng hạn như xung đột về chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, là nguyên nhân chính làm gia tăng doanh số bán vũ khí. Khu vực này là nơi có những tuyến hàng hải quan trọng và nơi có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt phong phú. Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei đều tuyên bố chủ quyền lãnh hải trong khu vực này. Căng thẳng ở khu vực Biển Đông đã tăng từ năm 2014 khi Trung Quốc tiến hành bồi đắp các hòn đảo, trang bị sân bay, bến cảng và hệ thống vũ khí. Trung Quốc cũng đã cảnh cáo các tàu chiến và máy bay của Hoa Kỳ phải tránh xa khu vực này. Và Florence nói, các quốc gia như Việt Nam đã đặt mua tàu và máy bay tuần tra hàng hải vì lo sợ sự bành trướng hung hăng của Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Theo Bloomberg, trong chuyến công du đến châu Á và dự APEC tại Việt Nam vào tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chào hàng tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ ngay trong buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bán vũ khí cho Việt Nam được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ khi đến Việt Nam. Trên trang web chính thức, Tòa Bạch Ốc có đăng lời quảng cáo của ông Trump với ông Phúc rằng chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ mua trang thiết bị từ Mỹ. Mỹ là nơi sản xuất các trang thiết bị tốt nhất. Chúng tôi làm ra những thiết bị quân sự tốt nhất, từ các loại máy bay cho đến bất kỳ thứ gì mà bạn có thể nêu tên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Cảnh sát Indonesia đang truy lùng một công dân Hoa Kỳ trốn chạy khỏi một nhà tù thường giam giữ các phạm nhân buôn bán ma túy trên hòn đảo nghỉ mát Bali, theo Reuters. Hãng tin này cho biết rằng tù nhân tên Christian Beasley sớm 11 tháng 12 đã cắt các thanh thép phía trên trần trại giam rồi dùng dây để trèo xuống và trốn thoát. Cư dân tiểu bang California 32 tuổi là nghi can liên quan tới ma túy nhưng chưa bị kết án. Đây là vụ đào tẩu thứ hai của tù nhân nước ngoài tại nhà tù Kerobokan trong năm nay. Reuters dẫn lời một cảnh sát trưởng ở địa phương cho biết rằng họ đã thẩm vấn các nhân chứng và đang truy lùng Beasley. Tin cho biết một người Mỹ khác là Paul Anthony Hoffman, 57 tuổi, đã bị bắt khi tìm cách bỏ trốn. Hồi tháng 6, một người Australia, một người Bulgaria, một người Ấn Độ và một người Malaysia đã đào hầm để trốn chạy khỏi nhà tù Kerobokan Công dân Ấn Độ và Bulgaria đã bị truy bắt ngay sau đó ở nước láng giềng Đông Timor, nhưng tù nhân Australia và Malaysia vẫn còn lẩn trốn. Kerobokan là nơi giam giữ nhiều tù nhân nước ngoài bị kết án vì các tội danh liên quan tới ma túy. Nhà tù này hiện giam gần 1.400 người, hơn 4 lần so với sức chứa 323 người. Theo Reuters, tù nhân vườn ngục khá thường xuyên ở Indonesia và giới hữu trách mới đây đã mở một cuộc điều tra khi khoảng 350 phạm nhân bỏ trốn khỏi một trại giam trên đảo Sumatra.
Cơ quan tình báo Đức đã công bố các thông tin chi tiết của các trang trên mạng xã hội cho là được tình báo Trung Quốc làm giả để thu thập các thông tin cá nhân về các quan chức và chính trị gia Đức. Theo Reuters, bước đi bất thường này nhằm cảnh báo các quan chức về nguy cơ tiết lộ các thông tin cá nhân quan trọng qua truyền thông xã hội. BFV nói rằng các cơ quan tình báo Trung Quốc đã hoạt động mạnh trên các trang như LinkedIn và lâu nay đã tìm cách thu thập thông tin như các nguồn tình báo theo cách này, trong đó có bao gồm việc tìm dữ liệu về thói quen hay sở thích chính trị. Trong 9 tháng nghiên cứu, cơ quan tình báo Đức đã phát hiện ra rằng hơn 10.000 công dân Đức đã được liên lạc trên trang web kết nối nghề nghiệp bởi các trang giả dạng làm người tuyển dụng, người cố vấn hay các học giả. Theo BFV, nhiều hình ảnh đăng trên các trang web giả mạo là những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc sành điệu và bắt mắt lấy từ các tạp chí thời trang. Reuters cho biết đã xem xét một số trang giả mạo và thấy có liên hệ tới các nhà ngoại giao và chính trị gia cấp cao từ một số quốc gia châu Âu. Cảnh báo trên phản ánh mối quan ngại gia tăng của các cơ quan tình báo phương Tây và châu Âu về các hoạt động bí mật của Trung Quốc ở nước mình, cũng như sau cảnh báo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ về nỗ lực tuyển dụng công dân Hoa Kỳ làm tình báo của Trung Quốc. BFV đã thúc giục những người sử dụng liên hệ với cơ quan này nếu phát hiện ra trang đáng ngờ trên mạng xã hội.
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 11 tháng 12 bắt đầu 2 ngày diễn tập theo dõi tên lửa theo lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật. Reuters dẫn lời lực lượng trên nói rằng các cuộc diễn tập trong tuần sẽ là các đợt thao dượt thứ 6 nhằm chia sẻ thông tin về việc theo dõi và định vị các tên lửa đạn đạo giữa ba quốc gia. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật không cho biết liệu hệ thống phòng thủ tên lửa gây tranh cãi, viết tắt là THAAD, mà Mỹ lắp đặt ở Hàn Quốc có được sử dụng hay không. Bắc Hàn thời gian qua đã bắn tên lửa bay qua Nhật Bản trong nỗ lực theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc và sự lên án của cộng đồng quốc tế. Mỹ và Hàn Quốc đã thực hiện các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn tuần trước trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Vụ thử nghiệm tên lửa tháng trước đã dẫn tới cảnh báo của Mỹ rằng giới lãnh đạo của Bắc Hàn sẽ bị triệt hạ nếu chiến tranh bùng ra. Hôm 10 tháng 12, Hàn Quốc cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với 20 tổ chức và hơn chục cá nhân ở Hàn Quốc bằng cách cấm trao đổi tài chính với bất kỳ người Hàn Quốc nào. Theo Reuters, bước đi này chỉ mang tính biểu tượng vì các trao đổi thương mại và tài chính giữa hai miền Triều Tiên đã bị cấm kể từ tháng 5 năm 2010 sau vụ tàu chiến Hàn Quốc bị ngư lôi đâm chìm.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ không gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm của ông Pence tới khu vực này trong tháng này, một cử chỉ đáp lại việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Ngoại trưởng Palestine cho biết hôm thứ Bảy. Bạo lực bùng phát sang ngày thứ hai ở dải Gaza sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư đảo ngược chính sách của Mỹ kéo dài hàng thập kỷ đối với vùng Trung Đông. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình của người Palestine bớt dữ dội hơn hai ngày trước đó. Các cuộc không kích của Israel giết chết hai tay súng người Palestine hôm thứ Bảy sau khi những phần tử chủ chiến này bắn quả tiễn từ Gaza vào Israel hôm thứ Sáu, được các phe phái người Palestine tuyên bố là ngày thịnh nộ. Việc ông Trump công nhận Jerusalem đã khiến thế giới Ả Rập phẫn nộ và làm các nước đồng minh phương Tây bất mãn. Họ nói rằng việc này là một đòn giáng vào những nỗ lực hòa bình và có nguy cơ khơi lên thêm bạo lực trong khu vực. Israel nói rằng toàn bộ Jerusalem là thủ đô của mình. Người Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô của một nhà nước độc lập của họ trong tương lai. Hầu hết các nước coi Đông Jerusalem bị Israel sáp nhập sau khi họ chiếm giữ trong cuộc chiến tranh năm 1967 là lãnh thổ bị chiếm đóng và nói rằng tư cách của thành phố này phải được định đoạt tại cuộc đàm phán Israel-Palestine trong tương lai. Chính quyền Trump nói rằng họ vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán Palestine-Israel, rằng thủ đô của Israel sẽ ở Jerusalem theo bất kỳ kế hoạch hòa bình nghiêm túc nào và rằng họ chưa xác định lập trường về ranh giới của thành phố. Họ nói rằng các cuộc đàm phán đang tàn lụi chỉ có thể được hồi sinh bằng cách từ bỏ những chính sách đã lỗi thời. Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki nói người Palestine sẽ tìm kiếm một bên điều giải hòa bình mới thay cho Mỹ và sẽ mưu tìm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về quyết định của ông Trump. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một bên trung gian điều giải mới từ các nước anh em Ả Rập của chúng tôi và cộng đồng quốc tế, ông Maliki nói với các phóng viên tại Cairo trước một cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập để thảo luận về quyết định công nhận Jerusalem của ông Trump. Một nguồn tin của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ hợp tác để cố gắng thuyết phục Mỹ xem xét lại bước đi này, Reuters cho hay. Một cuộc gặp khả dĩ với ông Pence cũng đã bị giáo hội Coptic Ai Cập khước từ, thông tấn xã nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin. Reuters nói họ không thể liên lạc được ngay tức thì với các quan chức Nhà Trắng để yêu cầu bình luận và các quan chức Bộ Ngoại giao không hồi đáp yêu cầu bình luận ngay lập tức. Các quan chức Palestine cho biết, ông Pence lẽ ra sẽ gặp ông Abbas vào ngày 19 tháng 12. Cố vấn và con rể của ông Trump, Jared Kushner, đang dẫn đầu các nỗ lực để khởi động lại các cuộc đàm phán, mặc dù nỗ lực của anh tới giờ cho thấy ít tiến bộ công khai.
Một người Palestine hôm mùng 10 tháng 12 đã đâm một nhân viên an ninh của Israel tại bến xe buýt chính của thành phố Jerusalem, trong khi bạo lực bùng ra gần Đại sứ quán Mỹ ở Beirut, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói trên đài phát thanh quân đội rằng chúng tôi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ lắng xuống và rằng cuộc sống bình thường sẽ trở lại, không còn bạo loạn và bạo lực. Nhưng tại Jerusalem, một nhân viên an ninh đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một thanh niên Palestine 24 tuổi từ vùng bờ Tây đâm tại cửa vào bến xe buýt trung tâm, nơi đặt máy giò kim loại. Còn tại Beirut, các lực lượng an ninh Liban đã bắn hơi cay và phun vòi rồng vào những người biểu tình, gồm cả những người vẫy cờ Palestine gần Đại sứ quán Mỹ. Những người phản đối đã nổi lửa trên đường phố đốt cờ Mỹ và Israel, cũng như ném nhiều thứ về phía các lực lượng an ninh đã chặn con đường chính dẫn tới khu đại sứ quán. Trong phát biểu hôm 10 tháng 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người thường chỉ trích Israel, đã gọi nước này là quốc gia xâm lược và nhà nước khủng bố. Các ngoại trưởng Ả Rập họp bàn tại Cairo hôm 9 tháng 12 thúc giục Hoa Kỳ từ bỏ quyết định về Jerusalem và nói rằng bước đi đó sẽ dẫn tới bạo lực khắp khu vực.
Một phụ tá cao cấp của Trump từ chức vào đầu năm sau. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Dana Powell, dự định sẽ từ chức vào năm sau, nhưng sẽ tiếp tục có một vai trò trong ngoại giao Trung Đông, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết bà Powell, một nhân vật chủ chốt trong các nỗ lực ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông, lâu nay vẫn có kế hoạch chỉ lưu lại Nhà Trắng một năm và sau đó trở về nhà của bà ở New York. Bà Powell có thể là một trong số các quan chức chính quyền rời đi vào mốc thời điểm một năm nắm quyền của ông Trump. Những đồn đoán tập trung vào Ngoại trưởng Rex Tillerson, người mà các quan chức nói là có thể được thay thế bởi Giám đốc CIA Mike Pompeo, và Cố vấn Kinh tế hàng đầu Gary Cohn cũng có thể sẽ rời đi. Người thay thế bà Powell có phần chắc sẽ là Nadia Shadlow, một phụ tá trong Hội đồng An ninh Quốc gia đã làm việc với bà Powell về một chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần nữa. Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền cao cấp cho biết. Bà Powell là một trong những người thuộc nhóm thân cận của ông Trump và là phụ tá chính cho Cố vấn An ninh Quốc gia HR McMaster. Bà tham gia vào các công tác ngoại giao khắp Trung Đông với cố vấn cao cấp của ông Trump và con rể Jared Kushner. Dina đã làm việc rất tốt cho chính quyền và là một thành viên có giá trị trong đội ngũ hòa bình Israel-Palestine. Bà ấy sẽ tiếp tục đóng một vai trò chủ chốt trong các nỗ lực hòa bình của chúng tôi và chúng tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết về điều đó trong tương lai, Kushner nói trong một thông cáo. Việc ông Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã bị lên án khắp thế giới Ả Rập. Đội ngũ của ông đang nỗ lực tạo ra một khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine tiềm năng mà các phụ tá nói có thể được công bố vào đầu năm sau.
Dân biểu Hoa Kỳ Trent Franks cho biết ông sẽ từ chức ngay lập tức khỏi Quốc hội thay vì ngày 31 tháng 1 như ông đã định ra trước đó, theo sau một loan báo về một cuộc điều tra những cáo buộc quấy rối tình dục nhắm vào ông. Ông Franks nói trong một thông cáo qua email, Đêm qua, vợ tôi đã nhập viện ở Washington, D.C. vì một căn bệnh đang diễn tiến. Sau khi thảo luận về các lựa chọn với gia đình, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng điều tốt nhất cho gia đình của chúng tôi bây giờ sẽ là tôi trình đơn xin từ chức trước đó của tôi có hiệu lực ngày hôm nay mùng 8 tháng 12 năm 2017. Tối thứ Năm, ông Franks là dân biểu của một khu vực bầu cử ở thành phố Phoenix, bang Arizona kể từ năm 2003, ra một thông cáo nói rằng hai người phụ nữ trong đội ngũ nhân viên của ông phàn nàn rằng ông đã thảo luận với họ về những nỗ lực của ông tìm một người mẹ mang thai hộ, nhưng ông phủ nhận ông từng đe dọa về thể chất, cưỡng ép hoặc có hoặc định có bất kỳ quan hệ tình dục nào với bất kỳ người nào trong đội ngũ nhân viên của tôi. Trang tin Politico hôm thứ Sáu dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng không rõ liệu ông Franks có hỏi về việc thụ thai thông qua giao cấu hay là thụ tinh trong ống nghiệm. Hãng tin AP đưa ra một phụ tá cũ của ông Franks nói nghị sĩ này đã đề nghị đưa cho cô ta 5 triệu đô la để mang thai hộ cho ông. Ủy ban Đạo đức Hạ viện hôm thứ Năm cho biết đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc quấy rối tình dục đối với ông Franks. Nhà lập pháp 60 tuổi này cũng nói rằng ông và vợ ông lâu nay đã chật vật với chứng vô sinh. Sự ra đi của ông Franks xảy ra chỉ vài ngày sau khi dân biểu Đảng Dân Chủ John Conyers của bang Michigan loan báo về hưu ngay lập tức giữa các cáo buộc quấy rối tình dục mà ông phủ nhận. Hôm thứ Năm, Thượng nghị sĩ bang Minnesota Al Franken phát biểu trên sàn Thượng viện rằng ông cũng sẽ từ chức giữa những cáo buộc quấy rối tình dục.
Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 10 tháng 12 kêu gọi các lãnh đạo trên thế giới nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân để bảo vệ nhân quyền, nhất là những người yếu thế. Theo Reuters, người đứng đầu Tòa Thánh Vatican nói rằng cần thiết phải quyết tâm gây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco được nêu lên đúng ngày nhóm đoạt giải Nobel Hòa Bình năm nay thúc giục các cường quốc hạt nhân thông qua một hiệp định của Liên Hiệp Quốc về cấm vũ khí nguyên tử. Trong khi căng thẳng dâng cao giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần cảnh báo về tác động thảm khốc đối với môi trường và con người từ các thiết bị hạt nhân và kêu gọi một nước thứ ba làm trung gian hòa giải giữa Washington và Bình Nhưỡng. Trong bài phát biểu hàng tuần trước giáo dân, Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng mọi người trên thế giới có tự do, trí tuệ và khả năng kiểm soát công nghệ giới hạn sức mạnh của chúng vì hòa bình và tiến bộ thực sự. Phát biểu trên chuyến bay trở về Vatican mới đây sau khi thăm Miến Điện và Bangladesh, Đức Giáo hoàng Francisco cho rằng một số lãnh đạo trên thế giới có thái độ phi lý về vũ khí hạt nhân. Tháng trước, theo Reuters, Vatican dường như thể hiện giáo lý cứng rắn hơn đối với vũ khí hạt nhân, cho rằng các nước không nên lưu trữ chúng, kể cả với mục đích bảo vệ.
Iraq hôm 10 tháng 12 tổ chức duyệt binh ăn mừng thắng lợi trước nhà nước Hồi giáo, một ngày sau khi Thủ tướng Haider al-Abadi thông báo rằng tổ chức khủng bố này đã bị triệt hạ ở Iraq. Buổi lễ không được truyền hình trực tiếp và chỉ có truyền thông nhà nước mới được tham dự. Những người tham gia cho biết rằng lễ duyệt binh được tổ chức ở quảng trường chính ở trung tâm Baghdad, trong khi trực thăng và chiến đấu cơ vần vũ trên trời. Chính phủ Iraq tuyên bố rằng ngoài khu vực biên giới Iraq và Syria, các lực lượng của nước này đã chiếm lại được sa mạc ở phía Tây. Đầu tuần trước, Nga thông báo đã đánh bại IS ở Syria, nơi Moscow đang hỗ trợ quân đội Syria. Các chiến binh IS đã giành quyền kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq năm 2014 và đe dọa sự tồn vong của Iraq. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9 tháng 12 đã chúc mừng người dân Iraq và các lực lượng an ninh nước này. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tham nhũng và việc lạm dụng quyền hành ở mọi mức độ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, giàu cũng như nghèo, trong cả hai lĩnh vực tư và công. Tham nhũng phá hoại phát triển, xói mòn lòng tin vào các định chế dân chủ và tạo điều kiện dễ dàng cho các tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có những tội phạm có tổ chức và khủng bố. Tham nhũng làm sai lạc thị trường, làm nản lòng các nhà đầu tư và ngăn chặn tăng trưởng kinh tế. Và tham nhũng đặc biệt hủy hoại các cộng đồng tại các nước đang phát triển, vì tại các nước này, tham nhũng ngăn cản phát triển và tiến bộ. Đó là lý do tại sao cách đây 14 năm, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận Công ước Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng, hay còn gọi là UNCTAD, là một khung làm việc pháp lý toàn cầu mới để phòng chống tham nhũng. James A. Walsh, quyền phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề ma túy quốc tế và thi hành luật pháp, phát biểu tại hội nghị lần thứ 7 các nước tham gia công ước. Những khung làm việc của chúng ta, những luật lệ và chính sách và hợp tác quốc tế liên hệ ngày hôm nay chắc chắn là tốt hơn so với năm 2005. Tuy nhiên, công việc của chúng ta chưa chấm dứt. Ông Walsh nói tiếp, công ước cung cấp cho chúng ta một căn bản chung để thi hành những bước cần thiết phòng chống tham nhũng, nếu chúng ta có đủ ý chí chính trị và dùng hiệp ước một cách hữu hiệu. Thực vậy, Hoa Kỳ hoàn toàn cam kết hỗ trợ và thi hành Công ước Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng, cả trên thế giới lẫn trong nước. Ông Walsh nói, trong năm 2016, Hoa Kỳ đã có một năm kỷ lục trong việc thi hành luật chống tham nhũng nước ngoài, chống lại những can phạm là các công ty, trong đó có những hành động thi hành luật pháp cuối cùng chống 28 công ty đa quốc gia. Hoa Kỳ cũng nhắm vào những lợi tức bất hợp pháp, làm việc với các đối tác quốc tế và qua sáng kiến thu hồi tài sản bất chính của Bộ Tư pháp. Kể từ năm 2010, Hoa Kỳ đã tịch thu hay phong tỏa trên 3 triệu đô la trong những vụ có liên hệ đến tham nhũng, và cho đến nay đã trả lại hơn 150 triệu đô la tiền tham nhũng. 30 triệu đô la khác đang trong tiến trình cứu xét. Ông Walsh nói tiếp, vào lúc chúng ta thi hành Công ước chống tham nhũng Liên Hiệp Quốc, chúng ta cũng phải thu hút tất cả các lĩnh vực trong xã hội để chống tham nhũng, kể cả các tổ chức xã hội dân sự và lĩnh vực tư. Những nỗ lực thiện chí của Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào cũng không bao giờ là đủ cả. Tất cả chúng ta phải làm việc với nhau để chấp nhận và thi hành những tiêu chuẩn quốc tế về liêm chính, trách nhiệm và minh bạch.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Chương trình nhằm mang đến những thông tin về du học và giải đáp tất cả những thắc mắc về giáo dục Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư Cường Nguyễn ạ.
Chào cô.
Dạ vâng, quý vị và các bạn theo dõi chương trình thì đã biết là trong suốt thời gian qua chúng tôi lần lượt giới thiệu rất là nhiều ngành học ở Mỹ. Để quý vị và các bạn có quan tâm đó thì có thể hỏi trực tiếp và được giải đáp trực tiếp. Chương trình ngày hôm nay với chủ đề đi Mỹ học nhạc, dạ thì đó là một cái ngành rất là lạ, dạ tại vì hồi nào giờ người ta nói là đi học chữ này kia nhiều hơn là đi học nhạc, thì thưa giáo sư, cái vấn đề mà đi học nhạc ở đây đó, cái bằng cấp như thế nào, họ đào tạo các bậc học như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thì trước tiên thì tôi cũng coi sơ qua những chương trình âm nhạc của nước Mỹ, thì tôi thấy rằng là ở Việt Nam nghĩ rằng là nếu đi qua bên Mỹ để du học âm nhạc thì chỉ nghĩ rằng là chỉ học những nhạc cụ hay là học những cái cách sáng tác hay là để mà làm trong những cái ban nhạc, nhưng mà cái về ngành âm nhạc của ở nước Mỹ nó rất là phong phú hơn, ngoài những cái nhạc cụ và ngoài những cái vấn đề mà để mà huấn luyện các sinh viên để sau này để trở thành những cái tài tử và những nhạc sĩ.
Vâng.
Ngoài ra có những chương trình khác là giống như chương trình về sư phạm, chương trình huấn luyện, có gọi là musical education. Thì tôi cũng coi rất là nhiều về chương trình này, nhưng mà mỗi trường thì nó khác. Nhiều trường thì nó có phối hợp tất cả những cái ngành khác vào ngành âm nhạc. Thì bởi thế như vậy thì tôi mới nghĩ rằng là thôi bây giờ, tại vì tôi ở Đại học Công giáo, tôi lấy cái Đại học Công giáo, cái trường về âm nhạc là một cái thí dụ điển hình.
Thì trước khi giáo sư bắt đầu, Trà My xin ngắt lời giáo sư một chút xíu thôi. Thì hiện bây giờ có rất là nhiều những cái bình luận cho biết là âm thanh nghe không rõ, tiếng nhỏ hoặc là bị rè. Bây giờ trong lúc chờ đợi đó thì bên kỹ thuật đang cố gắng chỉnh sửa lại âm thanh cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn tiếp tục để bình luận nha. Nghe được không được như thế nào vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi điều chỉnh kịp thời. Hiện bây giờ chúng tôi đang khắc phục, mong quý vị và các bạn thông cảm. Chương trình học nhạc các giáo sư vừa mới nói là có rất là nhiều trường ở Mỹ đào tạo, nhưng mà một cách sơ quát, cái là bao quát nhất thì mình thấy là nó đào tạo từng những cái cấp bậc như thế nào ạ? Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên sâu như thế nào, thì giáo sư giới thiệu những cái cấp bậc trước.
Vâng, thì trước tiên thì các bạn biết là bất cứ trường đại học lớn nào ở nước Mỹ cũng có một cái trường hay là một cái chương trình huấn luyện về âm nhạc.
Vâng.
Thì những cái trường về âm nhạc thì họ cũng có những chương trình huấn luyện cho bằng cử nhân là bachelor degree 4 năm.
Vâng.
Và bằng thạc sĩ có nghĩa là 2 năm, 1 tới đến 2 năm. Và sau đó, nếu các bạn muốn đi sâu vào cái ngành âm nhạc, thì các bạn có thể lấy được cái bằng tiến sĩ về âm nhạc.
Mấy năm ạ?
Tùy theo, thì thường thường chương trình tiến sĩ sau chương trình thạc sĩ thì từ 3 năm cho đến có thể 4, 5 năm. Tùy theo là, tại vì cái vấn đề thời gian là tùy theo khi mình làm cái luận án nó xong. Nhiều sinh viên họ làm rất là mau, có nghĩa là 1 năm thì xong. Có nhiều người có 4-5 năm cũng chưa xong.
Dạ.
Thì cái này không nói được.
Tức là tiến sĩ âm nhạc trung bình là từ 3 tới 5 năm.
3 đến 5
cao
năm.
Cao nhất là 5 năm.
Dạ. Vâng.
Với những cái bậc học như vậy đó thưa giáo sư, tức là mình nói âm nhạc một cách rất là chung chung.
Vâng.
Trong âm nhạc họ đào tạo ra ca sĩ, ra người sáng tác, ra người...
Rất là nhiều.
Dạ, giáo sư có thể hướng dẫn là chi tiết một số những cái môn học, những cái ngành học mà ra làm những cái công việc như thế nào?
Thì như tôi vừa nói, khi bắt đầu chương trình, thì khi mà tôi điều nghiên tất cả những chương trình âm nhạc của tất cả các đại học trên nước Mỹ, thì mỗi trường đại học nó khác nhau. Thì muốn các bạn hiểu rõ hơn thì tôi lấy một thí dụ điển hình là trường Đại học Công giáo. Có một trường Benjamin Thiel School of Music rất là nổi tiếng ở thành phố Hòa Tĩnh Đố này. Thì chương trình này họ có những nó chia ra thành nhiều cái division, nhiều cái thành phần. Thì cái thành phần
phần
thứ nhất
đó,
môn nhỏ. Thì cái phần đầu tiên là instrument, musical instrument, có nghĩa là nhạc cụ. Cái phần thứ nhì là huấn luyện các sinh viên để làm việc trong musical theater, có nghĩa rằng là nhà hát về nhạc đó.
Có thể là làm những
nhạc
cái
kịch, nhạc kịch. Cái thứ ba là musicology, thì nó đặt ra là về cái khoa học hay là về cái vấn đề âm nhạc, thì nó cũng rất là tổng quát. Cái thứ tư là dạy về đàn dương cầm, piano. Cái thứ năm là về vấn đề giảng huấn sư phạm về âm nhạc, nó gọi là musical education. Thì các bạn muốn trở thành giáo viên hay là giáo sư để đi dạy nhạc thì cái đó nó cũng có. Cái thứ tại vì cái Đại học Công giáo nó có một cái chương trình rất là đặc biệt, nó gọi là Sacred Music, có nghĩa là âm nhạc thiêng liêng. Thì cái đó là rất là đặc biệt. Và ngày thứ bảy là về cái vấn đề theory và composition, có nghĩa rằng là về lý thuyết và vấn đề sáng tác nhạc như thế nào. Và cái cuối cùng là về voice, có nghĩa là huấn luyện về
thanh nhạc.
Về thanh nhạc.
Tức là ra là làm ca sĩ.
Ra làm ca sĩ hay là trong opera hay là trong những cái chương trình mà rất là nổi tiếng.
Đi theo nhà hát, nhạc kịch, opera hay là những cái lại ca sĩ theo nghề.
Đó là tổng quát là những chương trình một cái đại học giống như đại học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Các bạn đi vào những trường đại học khác, các bạn sẽ thấy có nhiều cái những ngành khác hay là không có những cái ngành như vậy. Nhưng mà tổng quát là để giải tỏa cái vấn đề mà hiểu lầm về vấn đề đi học âm nhạc ở Hoa Kỳ, thì ngoài ra học những cái về nhạc cụ, về vấn đề mà để mà đi ra perform hay là để mà làm trong những cái ban nhạc, thì ở đây nó có chú trọng về vấn đề lý thuyết và giống như huấn luyện cho mình để trở thành một người giống như là một người thầy giáo để dạy về nhạc trong những cái trường high school chẳng hạn.
Thế còn thí dụ như là cái vị trí mà mình muốn hướng tới làm một cái người bầu show ca nhạc vân vân thì cũng có cái
cũng
chương
có là nó có chương trình về conductor, cái đó là conductor là về điều khiển vấn đề nhạc. Còn vấn đề business thì không có, nếu có là về về những như là law
manager.
Về mà không có là để phải qua trường gọi là management hay business. Thì cái này là nó chỉ chú trọng về âm nhạc mà thôi.
Trong những cái phân khoa rất là nhỏ mà giáo sư vừa nói đó là mỗi một phân khoa cũng có những cái bậc đào tạo như mình nói là cơ bản là đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
Vâng.
Dạ, thì 4 năm đại học, 2 năm thạc sĩ và tới 4 năm tiến sĩ cho tất cả những cái phân khoa đó.
Vâng, đúng rồi.
Dạ vâng. Bây giờ một người ở Việt Nam muốn đi vào một đại học về âm nhạc ở Mỹ thì cần phải qua những điều kiện như thế nào? Mình biết là thí dụ như đi học chữ thì rất là dễ, là những cái bằng cấp khoa bản về chữ nghĩa. Thế còn về âm nhạc thì như thế nào thưa giáo sư?
Thì trước khi mình đi vào chi tiết của chương trình du học âm nhạc ở Hoa Kỳ, thì tôi cũng nói cho các bạn biết rằng cái điều hay về vấn đề huấn luyện hay về những chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ, bất cứ ngành nào cũng giống nhau hết. Có nghĩa là khi các bạn học cử nhân thì tối thiểu là 4 năm, thường thường là 4 năm mà thôi. Và nếu muốn lên học là thêm 1-2 năm nữa cho thạc sĩ và sau đó 3-4 năm nữa cho tiến sĩ. Thì chương trình huấn luyện cho bằng cử nhân thì bất cứ các đại học nào trên nước Mỹ cũng giống nhau hết. Nó có 2 năm đầu là giống nhau hết. Có như là đại cương học tất cả, nó gọi là liberal study, những cái general education, những cái tổng quát là... những đại học đây họ nghĩ rằng là bất cứ cái ngành nào các bạn ra trong cái ngành cử nhân thì phải có những cái căn bản về giáo dục. Có nghĩa là bất cứ ngành nào các bạn cũng phải học 2 năm tổng quát. Và trong 2 năm tổng quát đó, tí dụ giống như trong ngành âm nhạc thì các bạn chú trọng vào lấy những cái lớp về âm nhạc. Những cái lớp mà các bạn phải lấy là giống như hết, mặc dù engineering về kỹ sư hay là những cái ngành khác nó giống nhau hết
trong
2 năm đầu. Trong 2 năm sau thì các bạn đi vào những cái chương trình nguyên hành hơn. Về ngành âm nhạc thì nó rất là quan trọng là vấn đề thực tập. Thì vấn đề thực tập họ chú trọng rất là nhiều. Trong khi các sinh viên đi học để lấy bằng cử nhân thì họ có những cái cơ hội để làm việc với lại những cái ban nhạc. Nó gọi là National Symphony Orchestra, rồi như vậy đó. Hay là những chương trình... những ban nhạc ở trong trường,
giao hưởng quốc gia.
Thì thường thường là sinh viên về âm nhạc rất là bận rộn nguyên cả tuần. Khi nào vừa học trong lớp xong về lý thuyết là sau đó phải đi thực tập liền.
Theo tôi biết, thực tập là đi vào những cái ban nhạc có tiếng tâm.
Hay là ở trường trước, rồi sau khi đến các bạn lên năm thứ 3, năm thứ 4 thì các bạn có thể tham dự vào những cái
ban nhạc
kinh nghiệm. Hay là ở đại học công giáo chúng tôi thì có cái sự liên hệ với cái Kennedy Center,
trung tâm Kennedy
Performing Art. Thì thỉnh thoảng sinh viên cũng có cái cơ hội đến đó để mà
biểu diễn
và trình bày.
Thưa giáo sư, nhưng mà cái đầu vào đó ngay lúc này này, thí dụ như là bạn Thiên Bình hỏi ngay cho biết điều kiện tuyển sinh, thí dụ một sinh viên ở Việt Nam muốn đi theo học thanh nhạc ở Mỹ, thì cái điều kiện của các bạn đó ở Việt Nam cần phải lấy những cái bằng cấp như thế nào?
Thì cũng như như vậy, đầu tiên là về cái ngành nó không có liên hệ gì đến vấn đề mà visa hay là những điều kiện, thì các bạn cũng phải thỏa mãn những cái điều kiện giống như là TOEFL.
Phải có điểm TOEFL. Tại vì mặc dù các bạn học âm nhạc nhưng cũng mà người ta giảng dạy bằng tiếng Mỹ, thành ra các bạn phải có cơ bản tiếng Anh.
Mà khi các bạn xong trường trung học ở Việt Nam thì nhiều đại học bên này họ phải đòi hỏi rằng là các bạn phải có SAT, là cái điểm trung bình. Tất cả cái gì mình nói trong quá khứ cho tất cả ngành khác đều được áp dụng vào cái chương trình nhạc này.
Tức là cái điều kiện cơ bản để bước vào đại học Mỹ là phải có những cái bằng tiêu chuẩn quốc tế, SAT, TOEFL hay là IELTS, để cho thấy là mình
thì có... SAT là tối thiểu các bạn phải có 80 nếu mà lấy trên net, và IELTS là 6.5. Và ngoài ra những cái lời giới thiệu của các giáo sư hay giáo viên của trường trung học các bạn học rất là quan trọng. Thì các bạn lên những cái trường đại học các bạn muốn học thì mình apply online như là những ngành khác thôi.
Nhưng mà ở Việt Nam đó thưa giáo sư, người ta có thể hiểu như thế này, nếu như muốn đi học piano thì vào một cái trước khi vào nhạc viện đó thì ít nhất phải có biết piano cơ bản, phải có cái kỹ thuật đó, và thi vào nhạc viện ngoài cái vấn đề là thi các cái môn học.
Không, cái đó là cái sự hiểu lầm, có nghĩa rằng là điều kiện vào những cái chương trình mà chúng tôi nói vừa rồi, chương trình piano, chương trình guitar, các bạn có đủ khả năng để vào, và họ nghĩ rằng là nếu có thì tốt, mà không có thì mình học từ ban đầu.
Từ đầu, chứ còn không nhất thiết là không phải cần nhất thiết những cái kỹ năng đó trước khi đăng ký học.
Nếu thường thường là các bạn muốn học piano về dương cầm thì chắc chắn trong cái thời ấu thơ thì đã đi học rồi. Đó. Nếu không thì làm sao mà muốn đi học piano? Cái đấy chuyện dĩ nhiên mà thôi. Nhưng mà cái điều kiện mà Nếu mà mình vào học chương trình về dương cầm mà từ trước giờ mình chưa bao giờ đánh dương cầm hết thì không phải rằng là mình không phải vào được. Vào thì bắt đầu từ ban đầu thôi.
Vâng. Họ vẫn đào tạo từ cơ bản ban đầu.
Vâng.
Thưa giáo sư, nhưng mà ít nhất là thí dụ như là có những cái kỹ năng đó trước rồi thì vẫn tốt hơn.
Vẫn tốt hơn.
Vâng, nhưng mà một trường đại học muốn nhận những sinh viên từ nước ngoài vào học những cái khoa đó, họ có test, họ có kêu là trắc nghiệm coi cái kỹ năng của người này người kia tới
không
đâu.
Không cần, tôi nghĩ rằng là cái đó là nhiều cái tài năng mà được khám phá sau khi được nhận vào là rất là nhiều. Vậy thế nếu mà chưa chứng minh được là mình là một người đánh dương cầm giỏi mà cái đó mà là không có đủ điều kiện đi vào một trường đại học là rất là bất công. Vậy thế họ cho tất cả mọi người đều bằng nhau hết. Thì có cái đó thì có người ta có thể chú trọng hơn, có thể là mình có được những may mắn về học bổng. Ví dụ nhiều người họ muốn đi vào những chương trình mà học piano thì nếu mà khi mình nạp đơn để mà xin cái những học bổng đó mà mình có nhiều cái thành quả tốt về dương cầm trong quá khứ thì mình có cái vấn đề may mắn hơn.
Dạ vâng. Như vậy thì là các bạn nếu mà quan tâm tới chuyện mà đi học đi Mỹ học âm nhạc, học thanh nhạc, học nhạc cụ vân vân đó thì không nhất thiết là phải có cái cơ bản kỹ năng đó trước khi đăng ký học.
Vâng.
Tức là một cái cấp bậc đại học là họ sẽ đào tạo y như
nhau. Vâng. Nhau
hết. 2 năm đầu. 2 năm sau các bạn mới vào chuyên ngành và bắt đầu học từ đầu những cái kiến thức về âm nhạc.
Vâng.
Vâng. Nếu nói như vậy cũng có nghĩa rằng là trong 2 năm đầu đó các bạn học bất cứ ngành nào và đổi ý.
Vâng.
Được phải không giáo sư? Dạ, tại vì 2 năm đầu mới là đại cương thôi.
Đại cương mà thôi.
Dạ, đang đi theo ngành âm nhạc, 2 năm đầu học đại cương xong, chuyển qua học kỹ sư hóa cũng được.
Vâng, ở Mỹ là họ nghĩ rằng là trong 2 năm đầu những sinh viên họ còn đang trẻ thì họ có thể đổi từ ngành này qua ngành khác.
Dạ.
Vậy thế họ làm giống nhau hết.
Vâng.
Cái thứ nhất để cho các sinh viên đổi ngành dễ dàng. Cái thứ nhì là mặc dù học bất cứ ngành nào, nó cũng có những cái căn bản tối thiểu giống nhau hết.
Dạ.
Về vấn đề giáo dục.
Dạ, cái kiến thức âm nhạc cơ bản không cần thiết.
Không cần thiết.
Khi bắt đầu vào, xin vào một trường đại học.
Dạ,
và cũng không có bài thi để trắc nghiệm cái kiến thức đó.
Không cần.
Dạ vâng. Bây giờ xin nói về học phí.
Vâng.
Vâng. Mình thấy là các năm đại học ở các ngành kia thì học phí là 40-50 ngàn một năm.
Vâng.
Thế còn riêng cái lĩnh vực âm nhạc thì như thế nào?
Nó cũng không khác nhau gì hết. Giống như ở trường đại học chúng tôi, ở đại học công giáo, thì bất cứ... Và thường thường thì những cái trường mà giống như là trường về âm nhạc hay là trường engineering thì nó có những cái chi phí nó nhiều hơn một chút, nhưng mà không có phải nhiều, khoảng chưa đến $500 một năm. Tại vì họ phải cần cái đó, họ lo về những nhạc cụ hay là về trong cái ngành kỹ sư thì phải lo về vấn đề những cái phòng lab nó bị hư, người ta phải tu chỉnh lại. Nhưng ngoài ra thì học phí ở Hoa Kỳ thì cho chương trình cử nhân thì khoảng 44.000 một năm.
Yeah.
Giống như chúng ta đã
đó
nói
là
trong
tiền học thôi.
Tiền học thôi. Và khoảng 12.000 một năm nữa. Tổng cộng khoảng $60.000 tổng cộng.
Ở cấp đại học.
Vâng. Mình còn... đó là mình không có nói đến là có học bổng hay không.
Yeah.
Thường các sinh viên Việt Nam mà qua đây thường thường có học bổng cho đến 50%.
Dạ, đó là cấp đại học là khoảng là 45.000.
44.000 một năm cho đến, có nhiều đại học nó có thể đắt hơn là đến 50 mấy ngàn một năm. Nhưng mà trung bình là khoảng 45.000 một năm.
Thế còn thạc sĩ và tiến sĩ có cao hơn?
Sau khi đó thì cái chương trình thạc sĩ nó cũng giống như vậy. Nếu ở trong một cái trường đại học đó thì nó không sự khác biệt nhiều về học phí ở giữa chương trình nhạc sĩ và thạc sĩ hay là chương trình cử nhân.
Cử nhân, dạ. Thưa giáo sư, và trong cái ngành học âm nhạc đó thì phải sắm sửa dụng cụ, thí dụ mua đàn, các thứ đó thì cái đó.
Thường thường những cái trường âm nhạc như trường đại học của chúng tôi ở Đại học Công giáo thì họ có những cái dụng cụ đó rồi, sinh viên họ có thể mượn hay là loan. Mà thường thường là nếu các sinh viên họ muốn thì họ mua thêm.
Dạ, có thể mượn hoặc thuê mướn của trường.
Vâng.
Mượn mang về nhà thực tập
được,
luôn, phải không ạ?
Vâng. Mà nếu mà bị hư thì mình phải đền thôi.
Dạ, vâng. Cái đó cũng là rất là tiện lợi, phải không ạ?
Dạ.
Vâng, ngay lúc này thì xin ngưng một chút xíu để mà trả lời câu hỏi của các bạn theo dõi. Chỉ sợ các bạn sốt ruột.
Vâng.
Đang nói về âm nhạc nhưng mà xin giáo sư tạm ngưng để mà trả lời câu hỏi lúc này ngay.
Vâng.
Có chương trình đào tạo báo chí ở Mỹ không?
Chương trình báo nó gọi là journalism thì nó thường thường ở trong một cái đại học, là gọi là một cái trường trong một cái hệ thống đại học. Cái trường đó là School of Art and Science.
Yeah.
Thì trong đó là có một cái division hay là một cái department về journalism.
Yeah.
Thì có.
Trường nào cũng có hả giáo sư?
Thường thì những trường lớn thì nó cũng có. Ít khi mà nó có một cái trường độc lập riêng là School về Journalism.
Báo chí, yeah.
Thường thường là nó nằm ở trong một cái trường khác. Trong một cái dạng là
hệ
cái division,
đại học.
Hệ thống đại học, trong một cái dạng là cái department hay là cái program.
Dạ, tùy là các bạn muốn đi học ở cái vùng nào trên nước Mỹ và cái trường nào các bạn thích nữa.
Vâng.
Dạ vâng, xin hỏi địa chỉ liên lạc để tìm hiểu về du học. Câu hỏi của Sóc Nhí. Dạ.
Của
có thể là các bạn liên lạc với lại thầy Cường nhé.
Vâng. Nguyễn@cua.edu.
Dạ, liên lạc qua email với giáo sư ở địa chỉ nguyenavong@cua là chữ cua tiếng Việt .edu viết tắt của education đó các bạn. Dạ, tất cả những câu hỏi thêm thì các bạn cứ việc liên lạc thẳng. Dạ, bây giờ câu hỏi của Bích Ngọc, cho em hỏi là các trường đại học Mỹ mong muốn tuyển sinh một sinh viên như thế nào? Có cần phải sinh viên giỏi mới được nhận không?
Đương nhiên là nếu các bạn muốn được những cái học bổng thì thì sinh viên phải giỏi thì mới có. Nhưng ngoài ra thì sinh viên quốc tế giống như là ở Việt Nam thì các bạn cũng là phải đạt qua những cái điều kiện của những trường đại học mà thôi. Không phải là họ nghĩ rằng đến Việt Nam là phải đặc biệt như thế nào. Nhưng mà nói về vấn đề học bổng thì giống như tôi vừa mới nói là nếu mà mình có những cái thành tích tốt ở trong trường đại học hay là trường trung học mình đã qua thì cái cơ hội để được học bổng thì được rất là nhiều hơn.
Nhưng mà họ hiểu một cách nôm na là mình học kém, ở Việt Nam mình học kém thì mình có cơ hội đi du học Mỹ không?
Thì tùy theo trường, có nhiều trường đại học Mỹ họ không cần đòi hỏi những trường đại học lớn khác. Thì nếu mà học kém chẳng hạn, nếu mà câu hỏi là học kém thì các bạn nên qua đây học những trường sư trường nó gọi là community college,
cao đẳng
trước thì cái vấn đề vào nó dễ dàng hơn.
Rồi sau đó mình tích tụ kiến thức, mình trau dồi thêm.
Tất cả các trường cao đẳng ở nước Mỹ có những cái giao kèo với những trường đại học lớn, sau 2 năm ở trường đại học cao đẳng thì các bạn có thể transfer đi vào những cái trường đại học lớn hơn.
Câu hỏi của Hoàng Thiên, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Đông phương học ở Mỹ có không thưa giáo sư?
Đông phương học là sao ạ?
Chắc là những cái ngành nghiên cứu về phương Đông ở châu Á.
Vâng, thì cái này rất là thịnh hành ở Mỹ. Các bạn muốn thường ra thì không phải có một cái trường độc lập để về cái ngành này. Thường nó nằm trong một cái School of Art and Science, là một cái trường rất là tổng quát. Thì có những cái department về, nó gọi là Asian Study hay là những cái như vậy đó.
Thì các bạn
về châu Á. Có rất là nhiều cái tất cả về culture, về văn hóa. Những cái vùng giống như là Đông Nam Á của mình, South East Asia hay là những cái đó, thì người ta rất là chú trọng về vấn đề.
Câu hỏi tiếp theo, Phong Dương hỏi, học undergraduate có trường nào chỉ yêu cầu IELTS không thôi? Vì cháu thấy nhiều nơi yêu cầu cả GRE, GMAT nữa. Thì không biết có trường nào mà bỏ qua được cho vấn đề GRE, GMAT không mà chỉ cần IELTS không thôi không ạ?
Theo tôi biết thì hiện tại nó rất là thịnh hành là các trường đại học ở bên này họ không có cần SAT, không cần là GRE, không cần GMAT. Họ chỉ cần những cái điểm trung bình thôi. Trong trường trung học mà thôi. Giống như trường đại học công giáo của chúng tôi thì không cần SAT nữa. Và cái điểm trung bình và lời giới thiệu của các giáo viên trong trường là quan trọng nhất. Đó, thì trả lời câu hỏi của bạn này thì có rất là nhiều.
Các
rất
bạn phải chịu khó tìm hiểu. Đi vào website của từng trường để coi là cái trường đó họ yêu cầu như thế nào. Sương My hỏi giáo sư đang chuẩn bị đi phỏng vấn xin visa để mà du học nhưng mà bâng khuâng không biết chọn trường như thế nào. Không biết là có nên xin vào trường gần nhà người thân ở bang khác sau đó chuyển về sau hay là nên nói với cái người phỏng vấn là mình ở nhà người thân của mình hay không? Hay là...
Cái đó nó không có ảnh hưởng đến vấn đề đi về phỏng vấn cho cái visa. Và nếu hiện tại các bạn còn đang chọn trường thì cái đó nó không có đúng. Tại vì thường thường khi mà chọn trường xong rồi thì cái trường mà người ta nhận mình, người ta cho một cái I-20 thì dùng cái đó thường thường là để apply visa. Thì cô này vừa mới nói xong, cái này nó không
cổ có... Bâng khuâng là không biết là cổ có nên khai thật là có người thân ở Mỹ không và chọn cái trường gần nhà người thân để ở đó không? Hay nên ở xa để mà tránh cái chuyện
Giống như trong quá khứ, qua những cái talk show mà mình nói vừa trong quá khứ, cái vấn đề mà được thành công hay không khi mình đi phỏng vấn cho visa không có liên hệ gì vấn đề... Có người thân hay không hay là chuẩn bị để đi qua bên này ở luôn hay không. Cái chuyện chính là các bạn phải nói thật rõ ràng, đừng có giấu trá, tại vì họ biết hết, họ biết nhiều hơn là mình biết mình nữa.
Cái chuyện mà thành thật đó là thành cái thật quan trọng rất là nhất quan trọng để lấy được cái visa đi Mỹ. Nếu mà các bạn dối trá thì cái cơ hội rất là mong manh. Chương trình rất bổ ích, cảm ơn câu hỏi, lời khen của bạn Trịnh Trang, Hành Lã, vân vân. Những câu hỏi kế tiếp, mình muốn đi du học nhưng có hồ sơ bảo lãnh định cư, hiện tại 21 tuổi rồi. Thì lúc làm hồ sơ và phỏng vấn thì nên khai như thế nào?
Mình phải nói rõ ràng, tại vì nếu mà có hồ sơ định cư thì cái chỗ tòa đại sứ họ đã điều tra, họ đã biết cả rồi.
Dạ.
Thì mình phải vào, mình phải nói rõ ràng, đừng có dối trá, đừng có nghĩ rằng là mình qua định cư, rằng là bây giờ là họ không có cho visa. Thì mình phải đưa cho họ biết rõ ràng cái vấn đề như thế nào. Dạ. Thì cuối cùng á, thì họ thấy rõ ràng thì họ cho thôi.
Dạ,
không
vâng.
cần phải giấu giếm gì hết.
Dạ.
Phải thành thật tối đa.
Dạ. Câu hỏi kế tiếp của bạn Tuân Trần. Làm ơn giải đáp cho em về chương trình thực tập tại Mỹ, internship.
Đúng rồi, có trong quá khứ mình có một chương trình mà mình chỉ nói về internship thôi.
Yeah.
Nhưng mà thế nói tóm ra thì thường thường các đại học ở Hoa Kỳ họ có những chương trình internship, có nghĩa là chương trình huấn luyện hay là như thế nào
thực
đó.
Tập, yeah.
Thực tập trong thời gian đi học và trong mùa hè.
Yeah.
Thì thường các bạn thường thường là phải qua đây có những cái chương trình đó, nhiều chỗ là họ bắt buộc phải, nhiều chỗ thì mình tự nguyện đi mà thôi.
Dạ, ít nhất là thời gian bao nhiêu lâu?
Thường thường là 1-2 cái mùa hè.
Dạ,
hay là trong cái nhiều trường họ làm chương trình học cho đến 5 năm. Có nghĩa là 1 năm về thực tập trong thời gian đó. Thì cái bằng cử nhân thay vì 4 năm mà thành 5 năm. Nhưng mà cái được lợi đó, trong cái thời gian mình đi làm thực tập á, thì là mình lại có lương.
Vâng.
Và cái thứ nhì là mình có thể làm mình có thể quen biết những những cái hãng lớn ở đây. Rồi khi mình ra là chắc chắn họ cho mình cái công việc làm.
Dạ vâng.
Vâng. Nhưng mà mất 1 năm.
Vâng.
Vâng.
Hoặc là 1 năm OPT là để làm thực tập internship.
Vâng, cái đó là nó khác hẳn hoàn toàn. Cái này là cái chương thực tập để
trong
mà
nó
trong trung lúc học.
Vâng. Dạ,
cái OPT là sau khi đó.
Vâng, Lê Anh Dũng cho em hỏi, học kỳ tới giáo sư George có kế hoạch hợp tác thêm với trường nào ở Việt Nam không?
Hiện tại chúng tôi có rất là nhiều nhưng mà chưa biết có bành trướng ra không. Thì có những cái đại học, những đại học Bách Khoa Sài Gòn hay đại học Bách Khoa ở Đà Nẵng, đại học quốc tế, thì các bạn có những chương trình đó. Nhưng mà nếu mà các bạn là hiện tại còn đang ở trong một trường gọi là trung học, thì bất cứ các trường nào các bạn cũng thể nạp đơn đi được, không cần phải sự phối hợp giữa hai trường. Chúng tôi vừa mới có một chương trình mới từ đại học chúng tôi về Việt Nam, có nghĩa là bất cứ cái trường nào, trường trung học nào các bạn còn đang học, các bạn có thể apply được.
Dạ vâng.
Nhưng mà hiện tại thì có những trường chuyên đó, thì nó chúng tôi có ký những cái giao kèo.
Dạ.
Thì kỳ vừa rồi mình có những
giới
cái trường Trần Đại Nghĩa, trường hay là trường
Lê Hồng Phong,
những cái trường đó thì nó có, nhưng mà nó không ngăn cản các bạn. Nếu các bạn ở những cái trường chúng tôi chưa ký giao kèo, chỉ cho chúng tôi biết là chúng tôi sẽ lấy những cái hồ sơ ra để mà giới thiệu. Ngoài ra những cái trường trung học ở Việt Nam phải được cái công nhận ở bên này. Những cái trường chuyên thì nó dễ nhất, tại vì nó được công nhận rồi.
Bích Ngọc hỏi là xin học bổng đó thì vào đại học ở bên đây rồi năm đầu tiên rồi mới xin học bổng hay là xin từ trước khi qua đây ạ?
Có hai cách. Một đó là thường thường thì tôi đề nghị rằng là phải xin trước. Thì họ quyết định về cái vấn đề học bổng là tùy theo cái điểm trung bình của mình trong trường trung học. Thì khi mà đã vào rồi thì xin rất là khó khăn. Thì các bạn muốn cái mức độ về học bổng như thế nào phải giải quyết trước khi vào trường.
Dạ vâng. Cũng nói về cái học bổng đó thì mình đang nói về chuyên ngành âm nhạc đó giáo sư.
Vâng,
thì đi học bổng, nếu mà đi học về âm nhạc thì có những cái cơ hội học bổng như thế nào?
Thì giống như tất cả trường khác, một cái trường âm nhạc thì nó trong cái hệ thống một cái đại học lớn mà thôi.
Dạ.
Thì những cái học bổng cho những người bắt đầu vào năm đầu là năm freshman đó, thì nó giống nhau hết.
Dạ.
Vâng.
Tôi lên tới bao nhiêu phần trăm ạ?
Tùy theo, có cái nhiều đại học giống như trường đại học chúng tôi có đến có khoảng đến 50-60%.
Dạ, có thể là bớt phân nửa tiền
học. Hơn phân nửa.
Và trong lúc học đó thì tiếp tục có những cái cơ hội học bổng
vâng,
nữa.
Có những cái fellowship, có những cái chương trình khi mà đã vào trường rồi và mình đã quen biết các giáo sư thì họ có những cái chương trình huấn luyện riêng, chương trình nghiên cứu riêng.
Dạ.
Vâng.
Lần trước Trà Minh có dịp nói chuyện với một bạn đang học tiến sĩ, bạn nói là vô trường rồi mới biết được có một cái học bổng từ ông giáo sư ông cho. Mỗi ông giáo sư ông có một cái quỹ. Thì cái cơ hội học bổng nó nhiều lắm. Nói về thực tập trong ngành âm nhạc các giáo sư, thì tổng cộng thời gian thực tập trong 4 năm học cử nhân thì khoảng
thì bao theo tôi nói là cái sinh viên học về âm nhạc rất là bận rộn. Có nghĩa là sau cái thời gian học lý thuyết là ban chiều là phải đi thực tập, thì tôi nghĩ rằng là cũng cả 1 năm. Nhưng mà 1 năm đó nó lòn vào trong cái 4 năm mình đi học.
Còn rất là nhiều câu hỏi ở đây mà chúng tôi chưa tiện trả lời hết lúc này, thì xin hẹn quý vị và các bạn tối thứ hai tuần tới nhé, 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ trở lại và sẽ trả lời nốt những câu hỏi lúc này, những cái bạn mà tới sau đó chúng tôi chưa kịp trả lời. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều về thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, nói về ngành âm nhạc ở Mỹ. Nếu quý vị và các bạn có thắc mắc thêm về ngành học này, xin tiếp tục gửi email hoặc là gửi lời bình dưới chương trình chúng tôi sẽ trả lời vào kỳ tới, hoặc là kỳ tới trong lúc theo dõi có thể đặt câu hỏi ngược lại cho chủ đề này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và mong quý vị và các bạn đón theo dõi chương trình mỗi buổi tối thứ hai. Cảm ơn giáo sư.
Rất cảm ơn cô và thân chào các bạn. Hy vọng gặp các bạn lại tuần tới.
Vâng, xin hẹn gặp lại tất cả các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.